đem lại cái kết quả giải thoát. Nếu mà không vừa hỏi thì mình sẽ tu tập sai, và khi sai thì mình sẽ bị ức chế tâm, và do đó không được tu của mình nhận kết quả. Cho nên ở đây chúng ta phải xem nhau mình cảm, dù là tu sĩ cũng như là tu sĩ, vì bây giờ chúng ta tu tập chưa hẳn là người tu sĩ tệ hơn người tu sĩ, mà người tu sĩ tốt hơn người cư sĩ. Và do đó trên con đường tu tập chúng ta còn đang ở trên cái sự mằn mò đi tìm một cái phương pháp cho nó chắc thực, để rồi từ đó chúng ta mới tu tập cho nó đúng. Vì vậy các con quý Phật tử như quý cư sĩ, các con hãy thưa hỏi một cách rất là kỹ lưỡng, được hỏi lòng vòng mà nghe vào cái sự để mà đưa hỏi thì nó mới có quý. Còn nếu mà hỏi lầm vòng thì chúng ta sẽ mất thời giờ vô ích, vì thời giờ nó không có nhiều. Nên thầy biết thì chỉ có buổi sáng và buổi chiều, rồi các con sẽ còn chuẩn bị ra về nữa. Do đó những điều mà kinh nghiệm thực tế cho sự tu tập, các con cứ vừa hỏi thì sẽ dễ dàng được thành công. Biết cách thức từ cái dễ cho đến cái khó, chứ nếu không thì chúng ta không biết đâu mà tu tập. Vậy thì quý Phật tử, các con hãy vừa hỏi đi. Bây giờ các con chưa muốn thưa hỏi để còn suy nghĩ, thầy sẽ nói đại khái để chúng ta biết được con đường tu tập của đạo Phật. Con đường tu tập của đạo Phật thì Đức Phật cũng đã xác định cho chúng ta biết được bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo. Đó là một cái bốn cái chân lý rất thực tế vào trong cái đời sống của chúng ta. Vì chỉ có duy nhất bốn chân lý này mới giúp chúng ta thoát ra sự đau khổ của kiếp làm người. Thì khổ chắc chắn là ai cũng biết rằng đời người sinh ra thì chắc chắn ai là không khổ. Rồi cái nguyên nhân sinh ra đau khổ thì chắc ai cũng biết rằng cái nguyên nhân đó là lòng tham muốn của chúng ta mà sinh ra đau khổ. Và đồng thời thì diệt tế, tức là diệt hết cái lòng tham muốn, diệt hết những ác pháp thì chúng ta sẽ được giải thoát. Cho nên rất thực tế, không có một cái thế giới, không có cảnh giới nào mơ hồ tưởng tượng hết. Và đồng thời cái đạo đế là cái con đường mà bát chánh đạo dẫn dắt chúng ta đi vào cái lộ trình tu để được giải thoát. Vì cái đó là cái con đường tu tập của người tu sĩ đạo Phật. Bát chánh đạo nó sẽ gồm đủ giới định tuệ. Nếu không giới thì chúng ta không thể nào mà thực hiện được bát chánh đạo. Tại sao vậy? Tại vì từ cái nẻo thứ nhất, bát chánh đạo nó có 8 nẻo, từ cái nẻo thứ nhất cho đến nẻo thứ 6 thì nó thuộc về giới luật. Cho nên nếu mà chúng ta không nghiêm trì giới luật, giữ gìn giới hạnh thì chắc chắn chúng ta sẽ không thực hiện được từ cái kiến, cái tư duy cho đến cái tinh tấn. Nếu chúng ta không thực hiện giới luật thì không bao giờ mà chúng ta lưu được cái ánh mắt được. Thì vì vậy mà từ cái kiến đến cái tinh tấn thì Đức Phật cũng đã xác định cho chúng ta biết đó là tu tấn thành bốn pháp mà chúng ta phải cần tu tập hàng ngày, hàng giờ và hàng phút. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Lúc nào giờ nào chúng ta là người tu sĩ của đạo Phật phải giữ gìn điều đó. Vì vậy mà cái bộ giới luật của Phật đã kê ra cho chúng ta biết rằng khi chúng ta vi phạm thì giới luật dù cái giới nhỏ nhặt thì chúng ta cũng không còn không cũng không giữ được cái kiến cái tư duy của chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta lấy bộ giới luật được kê làm cái tiêu chuẩn để biết rằng mình có chánh kiến hay là không chánh kiến. Do đó khi mà chúng ta hàng ngày mà thực tập cái đời sống của chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, chắc chắc ai cũng có được một tâm tâm hồn thanh thản an lạc trong cuộc sống. Sau khi mà chúng ta thực hiện được cái giai đoạn một này thì giới luật thanh tịnh, thì do đó bước qua giai đoạn thứ hai thì chúng ta mới có đi vào cái giai đoạn chánh niệm. từ chánh niệm chúng ta đi đến chánh định thì nó cũng có khó khăn, nó rất là dễ dàng, nhưng cái giai đoạn giới rất khó, giới sinh định. Nhưng mà không có chánh niệm thì tức là chúng ta sẽ không bao giờ có đủ cái năng lực để đi vào chánh định. Vì vậy mà con đường của đạo Phật đã vạch ra thì chúng ta rất rõ ràng. Và vì vậy Đức Phật đã xác định cho chúng ta những pháp môn nào để mà chúng ta tu tập chánh niệm và chánh định. Chánh niệm tức là xác định đó là tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ mà tu tập thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Và chánh định, vậy thì lại thiền định nào mà chúng ta đang tu tập đây thì Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết đó là tứ chánh định. Vậy thì trong bát chánh đạo Đức Phật đã xác định từ chánh kiến cho đến chánh tinh tấn thì Đức Phật đã xác định đó là tứ chánh cần. Từ chánh niệm thì Đức Phật đã xác định đó là tứ niệm xứ. Từ chánh định thì Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết đó là tứ thiền. Vậy thì chúng ta tu theo đạo Phật thì từ cái chánh niệm không phải mà chúng ta niệm Phật, mà chính chúng ta ở trên bốn chỗ trong họ tâm pháp, chúng ta từng tâm niệm ở trên đó để mà đẩy đưa các chiếc ngại pháp trên đó, làm cho thân tâm chúng ta được giải thoát, gọi là chánh niệm. Chánh định thì nó có bốn thiền. Thiền thứ nhất là sơ thiền, thiền thứ hai là nhị thiền, thiền thứ ba là tam thiền, thiền thứ tư là tứ thiền. Cho nên khi mà chánh định mà chúng ta thực hiện xong thì tức là người tu sĩ đó sẽ đầy đủ khả năng mà chúng ta có thể thực hiện được tam minh. Vậy thì cái con đường của đạo Phật nó chỉ gồm có bao nhiêu đó mà thôi, không có gì mà xa xôi, không có gì khó khăn. Thế mà bây giờ chúng ta thấy rất nhiều pháp môn của Phật, cho nên vì vậy mà người tu sĩ cũng như người tu sĩ chúng ta hiện giờ rất rối ren, biết pháp nào mà chính của đạo Phật, pháp nào không đúng của đạo Phật. Do cái sự rối ren này là tại vì chúng ta không nắm được cái bát chánh đạo, cho nên chúng ta không có thấu suốt được cái đường đi của đạo Phật, cho nên chúng ta bị ngoại đạo lừa dối, lừa gạt chúng ta đưa những giáo pháp của ngoại đạo vào pháp của Phật, gọi là 84.000 pháp môn. Nhưng sự thật ra thì Đức Phật đã xác định rất rõ pháp môn của mình, vị trí nào cụ thể rất rõ, đó là cái chân lý mà gọi là đạo đế. Cái chân lý đạo đế này là con đường duy nhất của đạo Phật mới có, hoàn toàn ngoài các tôn giáo khác không có. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng trước Đức Phật có tứ thiền, có bốn loại thiền, nhưng thiền tứ thiền đó của ngoại đạo, không phải của đạo Phật. Vì sau khi đạo Phật tu tập, đạo Phật Đức Phật mới tìm thấy được bốn thiền của Đức Phật từ chỗ ly dục đến ác pháp và đi vào các định. Cho nên mới có thánh giác chi. Nếu mà cái người mà không thực hiện được chánh niệm thì không bao giờ có thánh giác chi. Vì trên tứ niệm xứ mà người mà tu tập không có viên mãn được tứ niệm xứ thì không bao giờ có thánh giác chi. Mà không có thánh giác chi thì không có bảy cái sự giải thoát, bảy trạng thái giải thoát của đạo Phật thì không bao giờ chúng ta nhằm xác định được. Cho nên con đường của đạo Phật đã xác định rất rõ ràng cho chúng ta biết được con đường tu đúng sai. Nếu mà chúng ta không đứng ở trên cái chân lý đạo đế mà nhìn cái đường tu của chúng ta thì chúng ta sẽ đi sai pháp. Ví dụ như bây giờ chúng ta theo tịnh độ mà niệm Phật thì chắc chắn ở trên niệm Phật này không đúng, ở trên con đường bát chánh đạo. Vì Đức Phật không xác định cho chúng ta niệm Phật mà lại chánh niệm là tứ niệm xứ, chứ không dạy chúng ta niệm Phật. Còn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm tiên không có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta niệm mà dạy chúng ta sống. Sống như Phật, sống như pháp, sống như tăng, sống như giới, sống như tiên. Thì đó là dạy cách thức chúng ta sống, chứ không phải ngồi lại mà niệm Phật dạy Phật, niệm pháp hay hoặc là niệm giới hay hoặc là niệm tiên. Cho nên ở đây khi mà chúng ta phải học tập cho hiểu biết đường lối cho rõ ràng, cái tiêu chuẩn nó như thế nào mà Đức Phật đã dạy con đường chúng ta tu tập. Vì đạo Phật duy nhất chúng ta biết rằng có con đường giới định tuệ và giới sanh định, định thì sanh tuệ. Mà nếu giới không có mà có định thì đó là tà định, chứ không thể nào là định sai. Bởi vì từ giới mới sanh định. Ở đây thầy xin lưu ý với Phật tử, quý vị nên lưu ý, ở đây chúng ta chưa có tuệ thì không thể nào định tuệ sanh tu. Chúng ta chưa có định làm sao gọi là định tuệ sanh tu được. Vì vậy mà cho nên chúng ta chỉ cái sự hiểu biết của chúng ta hiện giờ không phải là tuệ, mà đó là tri kiến của chúng ta mà thôi. Cho nên Đức Phật nói ở trong kinh thì do cái nhà học giả họ dịch sai cái từ, chứ họ không phải là họ, tại vì họ không phải là hành giả, cho nên họ cho nên họ đã dịch sai. Do cái chỗ mà giới luật đâu thì trí tuệ đó, chữ trí tuệ ở đây thì đó là nhà học giả họ dịch sai. Bởi vì chữ trí tuệ này là khi chúng ta chưa có giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta chưa có định, mà chưa có định thì chưa có tuệ, chưa có trí tuệ. Vậy thì chữ trí tuệ ở chỗ giới luật đâu thì trí tuệ đó. Trí tuệ ở đây tức là tri kiến chứ không phải là trí tuệ. Giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó, giới tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó. Thì như vậy giới luật làm thanh tịnh tri kiến, mà tri kiến làm thanh tịnh giới luật, thì như vậy mới đúng, chứ không thể nào dịch là giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, trí tuệ làm thanh tịnh giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Câu kinh này dịch như vậy là sai, bởi vì chúng ta chưa có định cho nên chúng ta chưa có tuệ. Vậy thì cái tuệ này ở đâu mà gọi là trí tuệ? Cho nên chúng ta chỉ có tri kiến mà thôi. Vì lúc bây giờ chúng ta tu tập giới luật thì chúng ta có cái sự tư duy, có sự hiểu biết. Sự tư duy, sự hiểu biết ấy gọi là tri kiến, chứ không thể nào được gọi nó là trí tuệ. Khi nào chúng ta có định mới gọi là trí tuệ. Cho nên con đường giới định tuệ, Đức Phật đã xác định giới sanh định. Người tu giới luật thanh tịnh thì tâm ly dục với ác pháp, không còn tham sân si. Tâm không còn tham sân si tức là thiền định của đạo Phật, chứ không phải ngồi thiền hết vọng tưởng mà là định. Định của Phật ở đây do tâm thanh tịnh mà định. Tâm thanh tịnh là tâm không còn tham sân si định. Cho nên vì vậy mà trong con đường tu tập của đạo Phật, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Vì thế mà chúng ta mới thấy rằng không còn tham sân si là tức là ngăn diệt ác pháp. Tham sân si là ác pháp, do đó không còn tham sân si tức là tâm sẽ thanh tịnh, tâm sinh thanh tịnh tức là định. Do cái người giữ giới không vi phạm thì tâm ly dục với ác pháp, và ly dục với ác pháp thì từ nơi giới đó mà tâm nó không còn tham sân si, cho nên gọi là định. Đây là cái định đầu tiên, có thể gọi là sơ định. Cho nên chúng ta thấy nó con đường của đạo Phật rất rõ ràng. Định tứ chánh cần còn gọi là định tư cụ, tức là dụng cụ tu tập thiền định. Cho nên người đi vào tu tập theo đạo Phật không phải ở chỗ ngồi kiết già mà nhập định, mà ở chỗ tâm thanh tịnh là định, tâm còn tham sân si. Cho nên ở đây chúng ta nhắm vào tâm để mà thực hiện. Thực khi mà thực hiện được tâm thanh tịnh, tâm không còn tham sân si, thì chừng đó tâm có đủ năng lực để điều khiển được thanh định. Ở đây chúng ta nên lưu ý rằng thân định khác và tâm định khác. Thân định thì thân không còn, thân phải tịnh chỉ các hoạt động của sáu căn thì thân mới có định, cho nên Đức Phật gọi là tịnh chỉ tâm tứ nhập ngũ điền. Ly các trạng thái tưởng thì nhập tam thiền, tức là ly chỉ trú xả nhập tam thiền. Mà tịnh chỉ hơi thở tức là ly nghĩ xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh mà nhập tứ thiền. Do đó khi mà cái người nhập tứ thiền thì hơi thở không còn thở ra thở vô nữa, thân bất động, không còn hoạt động, cho nên gọi là thân định. Vì vậy mà Đức Phật có một danh từ gọi là tâm định trên thân, thân định trên tâm. Vậy thì tâm định như lúc nãy thầy đã nói, tâm ly dục ly ác pháp là tâm định, tâm không còn tham si là tâm định. Vậy tâm định trên đâu? Tâm sẽ định trên thân của chúng ta. Bắt đầu từ tâm định được thì tâm sẽ điều khiển làm cho thân tịnh chỉ các hành, ngưng hoạt động tất cả các hành trong thân. Lúc bây giờ thân gọi là định, chứ không phải chúng ta ngồi thiền mà ức chế tâm của chúng ta hết vọng tưởng là định, hay hoặc là rơi vào trạng thái tưởng tri nào đó mà để sanh ra gọi là định thì đó là sai. Cho nên ở đây cái mục đích của đạo Phật rất cụ thể và rõ ràng dạy chúng ta tìm định cụ thể, tại vì chúng ta không có tìm hiểu thấu đáo đường lối, chỉ nghe người khác thuyết giảng nói pháp này của Phật, pháp kia của Phật, cuối cùng pháp tiếng của Phật thì chúng ta không hiểu. Cho nên đến nói tứ thiền thì không ai giải thích ra được, bốn loại thiền định của đạo Phật thì không ai giải thích ra được. Nói chánh niệm thì cũng không ai biết đâu mà biết chánh niệm của nó. Như vậy rõ ràng là tứ niệm xứ chúng ta thường thường giảng theo nhà học giả lý luận quanh quanh, không có phương pháp, không có cách hành, làm cho chúng ta tu mãi mà chẳng được gì. Chỉ vậy với kết quả cuối cùng, cuộc đời chúng ta phí cả một cuộc đời đi theo đạo Phật mà chẳng tìm thấy sự giải thoát, chỉ có một sự an ủi nó. Nghĩa là tu trong một kiếp này rồi nhiều kiếp không thể trong một kiếp này mà tu được, vì chúng ta là hạ căn, chưa phải là một bình thường căn. Hôm nay thầy tóm lược lại để cho chúng ta thấy được con đường tu tập của đạo Phật. Chúng ta lấy giới Lấy giới mà làm tiêu chuẩn, làm nền tảng vững chắc để bước vào con đường giải thoát định tuệ. Do đó chúng ta đã biết được, kê ra cái bản đồ mà chúng ta nhìn xét thấy, đó là cái bản đồ bát chánh đạo tám nẻo mà chúng ta sẽ bước đi. Nếu mà chúng ta biết rõ ràng, nhận xét rõ ràng được cái bản đồ này, thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không bao giờ sai, sẽ không bao giờ bị ai lừa đảo chúng ta bằng các pháp môn ngoại đạo của tà giáo. Do đó chúng ta bị lừa đảo mà chúng ta không biết là tại vì chúng ta ngu ngơ, chúng ta chưa hiểu biết, chưa có người hướng dẫn cụ thể. Hôm nay đem bốn chân lý của đạo Phật ra kê lên để mà chúng ta thấy được cái bản đồ, bản đồ đường đi lối về của chúng ta trên con đường tu theo Phật giáo. Về từ đi về sau, quý Phật tử mà muốn tu tập cho được giải thoát, làm chủ được sanh tử luân hồi, chấm dứt được luân hồi, tức là phải đi trên con đường bát chánh đạo thì chúng ta mới có thể tìm được sự giải thoát này. Ngoài bát chánh đạo thì chúng ta không thể nào mà tìm được con đường giải thoát. Do nên vì vậy mà quý Phật tử hãy lưu ý điều mà thầy cô đậm lại, thầy tóm lược lại để chúng ta thấy được cái lộ trình chúng ta tu tập. Vậy thì bây giờ quý Phật tử có những gì từ lâu tới giờ mình đã tu tập, gặp những chướng ngại nào thì cứ đưa hỏi, thầy sẽ giải nghi tất cả những chướng ngại đó do đâu mà sinh ra những chướng ngại đó, để quý Phật tử xác định được điều mà chúng ta tu tập sai cũng như điều mà chúng ta tu tập đúng, để chúng ta tiến tới con đường không khéo uổng phí một đời chúng ta. Như quý vị tu sĩ ở đây, tất cả đều bỏ cuộc đời đi tu, chỉ còn bà y mòn bát, thế rồi chúng ta được những gì? Hay là được một ngôi chùa, hay là được làm một vị trụ trì, hay là được làm một chức vụ trong hàng giáo phẩm, để rồi chúng ta có hơn gì người ngoài đời đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải xét để không khí một đời tu tập rất là buồn, một đời tu của mình. Thì quý vị cứ hỏi thầy, thầy sẽ trả lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con xin được tham thầy chúng con được chứng kiến quý sư trong đời sáng ngày hôm nay, nhiều phước lành như được chứng kiến cũng như được tham ngộ tất cả những điều này. Thì như thầy vừa nói thì chính quý vị sư chúng con đệ tử cần hỏi phát biệt về vấn đề giáo trình và tu học, không như người Việt Nam cũng như người dân Việt Nam, thì khi người Việt Nam cần hỏi thì khi người Việt Nam hơn để người Phật tử như không chỉ được đi cho những người Việt Nam mà người Việt Nam cũng như
cứ ngồi tự nhiên tại chỗ, khỏi cần quỳ, khỏi cần cứ ngồi. Đầu tiên muốn tu tập tâm từ thì chúng ta phải tu như thế nào? vì chúng ta gợi trong ý của chúng ta, tư duy trong cái ý của chúng ta, tất cả mọi sự sống ở trên hành tinh này đều xuất hiện từ cái môi trường sống. Mọi loài vật, mọi dạng hữu, mọi dạng vật ở trên hành tinh này có mặt, có cái sự sống ở trên hành tinh này đều là từ cái môi trường sống mà sinh ra. Từ cây cỏ, thảo mộc cho đến loài động vật và con người, chúng ta đều có sự sống. Sự sống thì luôn luôn phải có sự bình đẳng như nhau. Thế rồi chúng ta muốn tu cái tâm từ bi thì chúng ta phải gợi cái lòng thương yêu sự sống, sự sống của muôn loài. Chúng ta muốn sống, chúng ta có bao giờ muốn chết bao giờ, vậy thì làm sao mà chúng ta nở tâm để mà vì sự sống của mình mà sống tới sự đau khổ của muôn loài vật khác sao? Cho nên đó là cách thức để mà gợi tâm của chúng ta để tu tâm từ bi, biết thương xót sự sống của muôn loài, thì chính mình mà biết thương mình. Do mà tu tập như vậy thì chúng ta mọi hành động của chúng ta, như Đức Phật dạy chúng ta cái bài thân hành niệm, mỗi hành động chúng ta, mỗi hành động của chúng ta, tức là chúng ta có cái hành động gì trong thân của chúng ta đều là phải có sự tỉnh thức trên hành động đó, để chúng ta tránh cái sự gia chạm lành cho những loài chúng sanh, những loài cây cỏ có thể chúng ta dặn đạo, chứ không chúng ta làm cho nó chết những loài côn trùng nhỏ nhất. Đó là cách thức chúng ta thực hiện sự tỉnh thức trên cái tâm từ bi của chúng ta. Cho nên mỗi bước đi chúng ta đều không phải chúng ta do phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta, mà chúng ta nhìn xuống lắng nghe lại cái bước đi của mình, mà tại vì lòng thương yêu của chúng ta đối với sự sống của muôn loài, cho nên khi đi chúng ta đều nhìn cái bước chân để tránh không đạp một con kiến hoặc là một con loại côn trùng dưới chân chúng ta. Đó là chúng ta thực hiện lòng từ bi chúng ta. Mỗi lần mà chúng ta thực hiện như vậy, mỗi ngày mà chúng ta thực hiện theo hành động chúng ta như vậy, nó sẽ giúp chúng ta được tỉnh thức. Cái thứ nhất là tỉnh thức, hay là tỉnh giác, làm chúng ta tỉnh thức trên từng bước đi, từng hành động của chúng ta, để chúng ta tránh không làm đau khổ chúng sanh, không làm chết chúng sanh, do đó tạo cho chúng ta thành lòng thương yêu. Vì vậy mà cái lòng thương yêu đó gọi là tâm từ, nó không còn cái sự ái của chúng ta đối với một con vật, một người nào. Ví dụ bây giờ chúng ta nuôi một con mèo, một con chó thì chúng ta thấy có lòng thương yêu, chúng ta tức là quay trình chúng ta thương yêu đó là cái ái của chúng ta. Còn ở đây chúng ta lòng thương yêu, chúng ta thương yêu sự sống, cho nên tất cả mọi vật có sự sống là chúng ta thương yêu, cho nên tâm ái chúng ta không có. Trái lại chúng ta chỉ thương yêu một đối tượng nào đó, một con vật nào đó, còn những cái loài vật khác chúng ta không thương yêu, thì đó là tâm ái của chúng ta. Cho nên tâm từ chúng ta rộng rãi bao la, gọi là từ vô lượng tâm. Bốn cái tâm vô lượng này nó không phải hạn hẹp ở trong cái đối tượng, trong một cái vật gì đó thì như vậy gọi là ái. Còn trái lại chúng ta thương yêu rộng lớn muôn loài dạng vật, một loài vật nào chúng ta cũng thương yêu. Từ đó nhờ cái tâm mà thương yêu đó, tâm từ bi đó, chúng ta sẽ giải được cái tâm độc của chúng ta, tức là tâm sân của chúng ta. Từ sẽ đối trị được tâm sân. Khi một cái người mà thực hiện hàng ngày tránh dậm đạp làm chết chúng sanh, tránh làm khổ loài vật, thì cái người tu sĩ đó, cái người cư sĩ cũng như người tu sĩ á, chắc chắn những người đó họ sẽ có ăn thịt chúng sanh. Vì vậy gọi là ăn chay, chứ thật ra thì họ vì lòng thương yêu mà họ không ăn thịt chúng sanh, họ không đi mà họ không nở, họ đạp chết con kiến, thì làm sao mà họ nở, họ gấp một miếng thịt mà họ ăn vào được. Do đó chúng ta không phải là người ăn chay, mà chúng ta vì lòng thương yêu mà chúng ta ăn những thực phẩm ít sự đau khổ hơn, có sự sống, rau cải cũng có sự sống. Ví dụ như bây giờ lòng thương yêu của chúng ta mà chúng ta nghĩ rằng rau cải chúng ta ăn rồi chúng ta đem không hết, chúng ta đem phí bỏ, thì đó là chúng ta phí bỏ sự sống. Vì có ăn mới sống, cho nên buộc lòng chúng ta ăn những rau cải, thực phẩm thực vật, không ăn thực phẩm động vật, vì động vật có cái cảm giác đau đớn như chúng ta. Còn cái thực phẩm thực vật thì chúng ta thấy rằng cây cỏ nó có cái đời sống, nhưng nó không có cảm giác đau đớn như cái loài động vật. Giả lại thì loài động vật thì có tiếng la hét, có tiếng kêu cứu, có tiếng rên la. Còn loài thực vật thì chúng ta không nghe tiếng kêu, không nghe tiếng kêu cứu, không nghe tiếng kêu, tiếng rên la đau đớn của loài thực vật. Cho nên vì thế mà chúng ta vì sự sống, cho nên chúng ta tạm để ăn để sống, chứ thì tạm ra chúng ta cũng chẳng muốn ăn nữa. Cho nên khi một cái người mà tu tâm từ bi ấy, thì họ không bao giờ phí một cọng rau, phí một cọng cỏ, không bao giờ họ đem họ đổ khi họ ăn để sống. Cho nên ở đây Đức Đạo Phật dạy chúng ta vì sự sống của chúng ta, cho nên vì vậy mà chúng ta tránh tất cả những sự đau khổ, sự sống của loài vật, trừ ra chúng ta ăn để mà sống. Cho nên Đạo Phật tại sao lại ăn ngày một bữa? Bởi vì ăn ngày một bữa ít có phí tổn sự sống của muôn loài, ăn nhiều bữa là phí tổn sự sống của muôn loài. Tại sao vậy? Tại vì ăn một bữa phải ăn ít hơn người ăn nhiều. Ăn để sống, sống để tu. Chúng ta là những người đang tu theo con đường của Đạo Phật thì chúng ta phải thấy, phải khởi lòng thương yêu sự sống ấy. Đó là sự thương yêu đó không còn bị ái nhiễm, cho nên gọi là tâm từ bi. Nhưng mà tâm từ bi đó nó còn mang theo tính chất là hỷ xả, nghĩa là chúng ta có cái sự vui ở trong cái từ bi đó, chứ không phải là bắt buộc chúng ta, ép buộc chúng ta làm điều đó rất là vất vả cực khổ. Ví dụ như bây giờ vì sự sống của muôn loài mà chúng ta ăn thực phẩm thực vật mà chúng ta ăn chúng ta thấy vui vẻ thì đó là hỷ xả của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thấy ăn mà chúng ta thấy nghe nó khổ sở, tức là chúng ta không hỷ xả, cho nên chúng ta thấy vui vẻ trong cái sự ăn uống đó, thì đó là chúng ta thực hiện được tâm từ bi của chúng ta đối với sự sống, với cái sự hỷ xả của chúng ta. Cũng như bây giờ chúng ta ăn ngày một bữa, chúng ta có sự tư duy ăn ngày một bữa, sáng không ăn, chiều không ăn, chỉ trưa ăn, mà ăn để sống. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy chúng ta có sự an ổn, có sự giải thoát, có nhiều thì giờ để chúng ta tu tập hơn, có nhiều thì giờ để tâm hồn chúng ta thanh thản hơn, và đồng thời chúng ta không phí sự sống của muôn loài. Do đó chúng ta tư duy suy nghĩ làm chúng ta thích thú ở trong cái sự sống như vậy. Cho nên chúng ta ăn ngày một bữa mà chúng ta thích hơn là ăn ngày hai ba bữa, do đó cái sự thích thú đó và là hỷ xả. Cho nên ở đây từ bi thì phải có hỷ xả. Vì vậy mà khi mà tâm từ bi chúng ta nó mang đầy đủ cái tính chất của nó, mang đầy đủ cái sự hiểu biết của nó, gọi là từ bi. Còn nhiều khi con bò ăn cỏ mà nó không có từ bi thì nó vẫn là một con vật bình thường thôi. Chúng ta không khéo, chúng ta ăn chay coi chừng chúng ta cũng trở thành con bò thôi. Thì như vậy không có nghĩa lý của Đạo Phật. Đạo Phật là một gì, một hành động gì đều có nghĩa lý của nó, đều có cái nghĩa của nó ở trong ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta chi ác mà tác, chứng thiện, hoàn là điều đó. Làm ở trong cái sự hiểu biết, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta rõ ràng, cụ thể với mọi việc làm của chúng ta, thì đem đến cho chúng ta có sự giải thoát thật sự cụ thể. Đó là chúng ta không bị ái nhiễm. Cho nên thương mà không bị ái nhiễm là do chỗ chúng ta hiểu biết được cái hành động chúng ta làm với cái tâm từ bi, chứ không phải với cái tâm ái nhiễm, với cái tình thương của Phật, của Phật tử. Vậy thì bây giờ mấy con có hiểu hay là chưa hiểu thì cứ hỏi thêm. Thank you. Dạy câu hỏi, trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất á, thì con muốn thực hiện cái đời sống thanh tịnh của mình á, thì ngay từ bây giờ con nên nghiên cứu về những cái giới đức thánh, tức là 150 giới về dạy về đức hạnh thánh, thì con sẽ biết được những oai nghi, cái hành động nào là một vị thánh và cái hành động nào cũng phải là vị thánh. Cho nên phải nghiên cứu về cái bộ giới luật có 100 giới chứng học, tức là 100 giới đức là người, và còn lại thì 150 giới dạy về giới đức thánh. Thì trong giới đức thánh cũng như là giới đức là người, thì khi muốn cho thân tâm mình thanh tịnh cho cái giai đoạn đầu thì chúng ta phải sống đúng phạm hạnh. Vì phạm hạnh nó mang đầy đủ tính chất của một vị thánh tăng, một vị thánh ni. Và cái người mà tu tập theo đạo Phật muốn đi tìm con đường giải thoát thì phải sống đúng giới hạnh, tức là sống đúng phạm hạnh. Thì phạm hạnh thì chỉ có ba y một bát, sống một đời sống duy tăng thất sĩ, không thể nào là một cái đời sống mà tu thế tăng được. Đó là trả lời về câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì dường như con đã lặp trong cái bài bài kinh mà Đức Phật đã dạy Nhất Giả Hiền, và cái bài kinh tứ chánh cần. Tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì trong cái phương pháp mà ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện thì có cái định vô lậu. Định vô lậu bắt buộc chúng ta phải dùng tri kiến của chúng ta để mà chúng ta tư duy suy nghĩ, từ cái suy nghĩ về quá khứ cũng như từ cái suy nghĩ về tương lai, để từ đó chúng ta rút tỉa ra được những cái đúng cái sai, chúng ta ngăn về việc nó làm cho tâm hồn chúng ta được thanh thoát. Đó là chúng ta tu ở trên pháp tứ chánh cần. Còn trái lại thì cái phương pháp mà con đã nêu lên cái bài kệ, trong cái bài kệ của Đức Phật dạy, nó là bài kệ Nhất Giả Hiền, một đêm làm thánh hiền. Trong cái bài kệ đó thì Đức Phật nói quá khứ không kỳ thị, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Vậy thì Đức Phật muốn dạy chúng ta phương pháp này là cái pháp tu tập về pháp gì? Đó là cái phương pháp dạy về thân hành niệm. Cho nên trong cái bài pháp mà thân hành niệm, Đức Phật nói phải tu tập kiên cố thành những cổ xe. Và cái cổ xe nó đã thành cổ xe rồi thì cái xe nó sẽ chạy đi, thì lúc nào nó cũng phải ở trong cái hiện tại của thân hành niệm của nó, tức là hành động của thân nó. Ví dụ đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đứng, hít thở, tất cả mọi hành động của thân đều là cái người tu tập, tức là cái người hành giả luôn luôn muốn cho tâm mình được ở trong cái hiện tại đó, thì không có được suy nghĩ về quá khứ, không có được suy nghĩ về vị lai, luôn luôn ở trên hành động. Vì thân của chúng ta có cái hành động là cái hiện tại của nó, cho nên muốn biết được chúng ta sống trong hiện tại hay là sống trong quá khứ hay là sống trong vị lai, thì do đó chúng ta cứ nhìn trong hành động của chúng ta thì biết tâm chúng ta đang ở hiện tại. Mà khi tâm chúng ta luôn luôn ở trong hiện tại, tức là luôn luôn tỉnh thức ở trên hành động của nó. Do đó cái thời gian mà tu tập của cái pháp môn này, nó chỉ có thời gian Nhất Giả Hiền mà chứng được đạo quả giải thoát hoàn toàn. Cho nên Đức Phật đã xác định được cái thời gian của bài kệ Nhất Giả Hiền. Thấy không? Ngày xưa Đức Phật đã dạy ông Ca Chiên Viên, cũng gọi là Ca Chiên Viên Nhất Giả Hiền. Ông dạy cho ông A Nan, cũng gọi là A Nan Nhất Giả Hiền. Cho nên con lầm tưởng lại dùng cái pháp này mà đi sang qua cái pháp khác thì thật. Cái pháp này là cái pháp cuối cùng của đạo Phật để chúng ta thực hiện được chứng quả A-la-hán, chứ không phải một người chưa giới được chưa nghiêm chỉnh. Một người mà chưa ngăn ác diệt ác, tâm chưa ly dục cái ác pháp thì dùng cái pháp này thì sai hết. Cho nên không có đúng, chúng ta cứ đừng nghĩ tưởng theo cái kiểu là chúng ta phải sống trong hiện tại, Nhưng mà chính Đức Phật đã xác định trong hiện tại đó là chỉ có thân hành chúng ta mới là hiện tại mà thôi. Cũng như bây giờ thì đưa cánh tay ra, thì cánh tay thì đưa ra như vậy là hiện tại. Nhưng mà khi đưa qua rồi thì nó sẽ trở thành quá khứ. Do đó thầy sẽ đưa cái cánh tay của ta thầy trở lại. Khi đang đưa đó là cái thời hiện tại. Cho nên lúc bây giờ cái tâm chúng ta tỉnh thức trên cái hiện tại đó. Và như vậy mà nó tạo thành ra cái cổ xe, tức là nguyên mà không có một kẽ hở. Do đó nó không có kẽ hở thì nó mới suốt 12 tiếng đồng hồ mà Đức Phật gọi là nhất dạ hiền, một đêm tu tập. Khi một đêm tu tập nó thì bảy giác chi xuất hiện. Xuất hiện đầu tiên của nó là tinh tấn giác chi, và kế đó là thứ hai giác chi, rồi hỷ giác chi, rồi niệm giác chi, rồi định giác chi, xả giác chi và tật pháp giác chi. Tật pháp giác chi là cái dục như ý túc, tức là cái ý muốn của mình muốn như thế nào, thân tâm của mình sẽ làm theo cái ấy, gọi là dục như ý túc. Đây nó thuộc về tứ như ý túc, nhưng mà có bảy giác chi xuất hiện thì nó mới có được tứ như ý túc. Cho nên ở đây con lấy cái bài pháp nhất dạ hiền của Phật là bài pháp cuối cùng của bậc A La Hán người ta thực hiện, chứ không phải người mới tu mà thực hiện điều này được. Cho nên người mới tu cần phải ở trên giới luật, cần phải có sự tư duy, cho nên gọi là chánh tư duy, hay hoặc là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Cho nên chánh tư duy nó phải có sự suy nghĩ của quá khứ, suy nghĩ về tương lai, chúng ta đang làm gì đây, đang có cái ước vọng gì đây, chúng ta phải nghĩ về tương lai. Nếu chúng ta không gì nghĩ về tương lai thì chúng ta đi tu để làm gì đây? Tương lai chúng ta sẽ cố gắng tu tập để được giải thoát. Do đó chúng ta phải nghĩ về tương lai. Vì vậy mà những việc mà chúng ta đã làm lỗi lầm, chúng ta phải suy nghĩ những điều này, và từ đó chúng ta sẽ không lỗi lầm nữa. Điều này là chúng ta ở trên pháp định vô lậu và nằm ở trên tứ chánh cần mà chúng ta tu tập trên tứ niệm xứ của chúng ta. Do đó chúng ta phải biết nắm vững cái pháp, pháp nào tu lúc nào, chứ không thể nào lộn xộn pháp này với pháp kia lộn xộn được. Cho nên cái pháp mà nhất dạ hiền, tức là thân hành niệm, không thể tu chung với cái pháp tứ chánh cần được. Cho nên ở đây tại sao trong kinh pháp cú Đức Phật dạy chỉ ác mà tác chứng thiện cùng hành. Vậy thì muốn các pháp ác không làm và luôn làm các pháp thiện thì phải có sự tư duy, có phải sửa sang, có phải sửa lại những cái lỗi lầm của mình trong quá khứ để cho mình không lỗi lầm nữa. Thì đó là những cái điều kiện chúng ta tu những cái giai đoạn đầu. Ở trong đạo Phật tuy rằng con đường tu tập giới định tuệ, nhưng nó có cái giáo trình tu tập của nó từ dễ đến khó. Từ bắt đầu chúng ta phải tu tập những pháp gì, kế đó chúng ta phải tu tập cái giai đoạn giữa chúng ta phải tu tập những pháp gì, và cuối cùng chúng ta tu tập những pháp gì. Cho nên đừng lấy pháp cuối mà thực hiện ngay pháp đầu thì chúng ta ức chế tâm mà chúng ta thành sai pháp. Cho nên một người chưa ly dục ly ám pháp mà thực hiện pháp lúc ráo thì thầy tin rằng các vị sẽ tu sẽ gặp những cái khó khăn và có thể bị loạn thần kinh và đi nữa là khác. Cho nên ở đây qua cái sự thưa hỏi của sư cô thì thầy thiết nghĩ sư cô chưa nắm vững cái đường lối tu tập theo Phật pháp. Vì Phật pháp có những pháp đầu tiên chúng ta tu, và kế đó chúng ta phải tu tới pháp gì, rồi tới pháp gì, chứ không phải tu duy nhất có một pháp mà để được giải thoát. Nó rất nhiều pháp. Nói về tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì chúng ta biết rằng trong tứ chánh cần nó có những pháp tu. Nó có bốn loại định: định niệm hơi thở, tức là thân hành niệm nội. Trong định niệm hơi thở nó có 10, nó có 24, 23 hoặc là 18 hoặc là 16 cái đề mục của định niệm hơi thở. Do đó mỗi một cái đề mục như vậy chúng ta tu hết sức chúng ta mới có được nhuần nhuyễn được một cái đề mục, chứ không phải là chúng ta ngồi tu hơi thở là chỉ biết hơi thở ra vô là đủ đâu. Nó còn phải có những cái đề mục để dẫn tắt chúng ta vào cái hơi thở của nó, đúng cách của nó. Đó là nội một cái định niệm hơi thở xong mà chúng ta đã thấy hai mươi mấy cái đề mục để tu tập rồi, thì huống hồ là từ cái định sáng suốt, từ cái định chánh niệm tỉnh giác, từ cái định vô lậu, nó còn bao nhiêu định trong tứ chánh cần, chứ không phải muốn ngăn án gì khác. Đâu phải là chuyện dễ, đâu phải lời nói suông được, đâu phải là cái lời viết chiếc suông được, mà cả một hành động tu tập và cả bao nhiêu pháp môn tu tập. Đến giai đoạn thứ hai mà Đức Phật dạy trên bài kinh tứ niệm thư, Đức Phật dạy trên thân quán thân để khắc phục tam ưu. cái lời nói thì đơn giản như vậy, chứ đâu phải nó là cái cả cái pháp hành của chúng ta. Nếu mà quý biến ra cái pháp hành thì phải tu tập như thế nào gọi là chân thân, quán thân bị khắc phục tâm ô, tức là chúng ta phải quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta để đẩy lui các duyên hệ pháp. Thì đó là cái phương pháp tu như thế nào mà không ai hướng dẫn chúng ta biết được cái giai đoạn này, thì làm sao chúng ta gọi là chúng ta chơi tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ. Đó là cái cần phải hiểu biết cho rõ ràng. Kế đó thì tới thân hành niệm. Thân hành niệm là cái phương pháp rốt ráo mà Đức Phật gọi là nhất dạ hiền. Cho nên một đêm mà làm thánh hiền tức là một đêm chứng quả A-la-hán. Còn cái bài tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ, quan sát tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, không để chướng ngại trên bốn chỗ này. Thì do đó Đức Phật gọi là cái người mà tu tứ niệm xứ á, thì Đức Phật xác định cái thời gian là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nếu một người mà chuyên cần tu tập trong 7
ta thích nó khi chúng ta đã biết được ngăn ngắn cái ác sắc tiết tăng trưởng tiền. Chúng ta biết rằng hàng ngày chúng ta dư ác mà tác cái thiện của mà chúng ta biết được và nó không biết được, nhưng nó sẽ nhờ chúng ta giúp đỡ nó. Cho nên khi mà nó chết đi rồi thì kể như là cái nghiệp lực của nó đi tái sanh, chứ không phải còn để mà thờ phượng như vậy. Tức là chúng ta thờ phượng thì có tính cách là mê tín, như một con vật không thể nào là đặt một cái bàn thờ như vậy là sai, đúng đâu. Một khi nó chết như vậy thì chúng ta biết rằng may mắn mà nó giữ được cái nhờ mình giúp cho nó mà sống được ở trong cái cuộc sống thiện á, thì có lẽ nó sẽ được làm người, thì nó là quý nhất cho nó rồi, để cho nó tiếp tục trên con đường tu tập của nó. Thì mình đã trợ giúp cho nhân quả nó, cái nghiệp lực của nó được tái sanh như vậy là quý lắm rồi. Cần gì phải thờ phượng, cần gì phải để cái hình nó để mà thờ, điều đó là điều sai. Chúng ta thấy những cái việc làm đó là cái việc làm của mê tín, của những cách đó, với cái tình cảm chúng ta, với cái tình cảm nhỏ nhen đó, nó không có đúng. Chúng ta phải làm theo đúng với cái tâm từ bi của chúng ta thì nó đúng. Thế thì hôm nay những cái điều mà sư cô hỏi thì theo thầy thiết nghĩ đó là những cái sai, đúng không? Cho nên chúng ta cố tránh, nhưng mà điều kiện mình biết sai để cho mình sửa mình, chứ đừng nói người khác. Nói người khác vậy mà cái lầm người ta còn mê tín, người ta còn tin tưởng. Mà khi mình nói như vậy có nghĩa là mình bài bác người ta, thì không nên. Theo thầy thiết nghĩ, mình biết để cho mình học, mình sửa mình, mình giữ mình cho đúng, để cho mình đi vào chánh pháp của Phật, tức là chánh kiến. Còn họ chưa có chánh kiến, đừng nên hỏi, nói họ tà kiến thế này kia, thì đó nó có nhiều cái ác cảm, làm cho chúng ta nó còn trắc trở, nó còn khó khăn trên bước đường tu tập. Vì chính mình còn con đường tu tập còn dài lắm, còn xa lắm, mình chưa xả hết cái tâm của mình. Nhiều khi mình biết một chút mà mình nói người khác thì không tốt. Cho nên mình thấy mình biết à, như vậy từ sáng đi về sau thôi, mình tránh được làm điều này. Vì điều này không phải là chứng kiến đâu, nó là tà kiến đi. Cho nên vì vậy mình cố gắng mình sống đúng trên cái chứng kiến, chánh tư duy như Phật đã dạy, thì nó đem lại sự giải thoát cho chính mình. Hiện giờ mình chưa đủ khả năng, cái tiếng nói của mình chưa có trọng lượng, cho nên mình chưa đừng dám nói ai hết. Nói nhiều khi nó mít lòng không tốt, cho nên vì vậy thấy biết thôi, mình cố gắng để giữ mình cho đúng mình thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì là thầy, cách đây khoảng 2 năm con có được đọc cuốn sách Đưa Về Trụ Phật của thầy. Thì khi con đọc đến cái cuốn thứ 3, con thấy trong đó là thầy cũng nhận về thế giới siêu hình. Thì nói thật ra khi mà con tu đạo Phật thì con nghĩ rằng dù thế giới siêu hình có mặt hay không có mặt, bản thân con vẫn muốn làm điều gì. Và dù nhân quả nghiệp báo có luân hồi hay không có luân hồi, bản thân con vẫn rất muốn làm điều gì. Thì cái đó là cái bản thân của con. Nhưng mà khi con đọc cái cuốn sách đó rồi, tự nhiên con cảm thấy là những cái thời khóa mà cầu an cầu siêu ở trong chùa, con luôn luôn khởi tâm từ bi, mà không biết là có tác dụng gì hay không. Mà mỗi lần con làm thì con thấy con không có muốn làm. Vì con nghĩ cái này là giống như lấy một lực sơn phủ lên một cái gì đó. Và bây giờ tâm thái của chúng con tu tâm thái tình độ thì con phải làm, mà con không biết làm như thế nào để đối xử tu tập không có mâu thuẫn về khi phương pháp đồ sinh. Mà đa phần thì chúng sinh thì rất là bình dân, người ta tu những phương pháp cao siêu, tu không có được. như nói đến Đại Thừa Pháp Hoa, Hoàng Nghiêm thì con không có dạng phủ nhận cái gì hết, nhưng mà con nghĩ rằng Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta, là những cái chân pháp cao siêu thì không có đổ sinh được, cho nên con áp dụng những cái phương pháp rất là gần gũi, là những cái phương pháp đó con rất là nghi ngờ. Thì cũng tại một con người họ chết, họ quan qua đến trường bệnh, không biết người ta chết đi về đâu, mà mình đến cầu siêu, không biết mình có đủ năng lực không. Và trong lúc đó giá chủ là giống như kiểu bạn cãi cho mình, cứ nghĩ rằng có thầy có cô đến là người ta rất là tin tưởng, nhưng con rất cảm thấy là không đủ năng lực. Nhưng mà bây giờ con muốn thực hành thì con phải thực hành như thế nào để nó khó có vững bậc tâm tư của con. Cái thứ hai nhờ bạch thầy là bây giờ có những số vị mua vào chùa tu tập, nhưng mà nếu theo cái phương cách của giáo hội thì phải học hai thời công phu vân vân rồi mình mới được là dự vào đàn giới, dự vào những cái trường cơ bản, trung cấp và cao cấp. Nhưng mà có thể tất cả những cái phương pháp mà hành trì trong đó con vẫn nghi ngờ. Vì sao mà con nghi ngờ? Là vì có thể tu mà không có hạnh phúc, không có an lạc. Mà nếu bây giờ mình không nhận, không tiếp tăng đồ chúng thì con chặt biết như thế nào? Chùa không tiếp tăng đồ chúng thì không được. Mà tiếp tăng đồ chúng mà mình dạy theo cái phương cách mà bao nhiêu năm tháng thì cũng phải cùng được, tại vì cũng phải không có một cái giải thoát. Đây đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là như thầy mới dạy là con chó được đi đầu thai thì nó sẽ đi đầu thai như thế nào? Ví dụ khi có hai vợ chồng đang giao hợp thì con chó, cái thần thức của con chó có thể chui vào trong cái đó và hiện ra thân người hay không? Có phải cái đầu thai một cách rất là đơn giản này hay không? Mà đạo Phật mình nói để sinh tử luân hồi thì có nghĩ rằng là triệt lệ rất là cao siêu, chứ không phải như mà cái sự hiểu biết tầm thường. Thì bậc thầy có một chủ Phật tử ở ngoài con, chủ rất thắc mắc về khi chủ nghe băng mà nói về thế giới siêu hình, chủ không có bằng lòng. Chủ nói là siêu hình của Đức Phật không phải là siêu hình bình thường, mà chủ ví dụ sinh tử luân hồi là như thế này. Ví dụ khi ông nội sinh mình ra, rồi ông nội chết đi là đến đời cha, và đời cha là đến đời con, và đời con đến đời cháu, vân vân. Thì đó là sanh tử luân hồi của đạo Phật, chứ không phải là tự nhiên là mình chui vào trong cái bào thai đó mà mình đi ra. Thì bây giờ nhà khoa học và phát minh đầu thai bằng qua cái ống nghiệm, thì cái thần thức nào mà nó chui vào trong đó. Và bữa nay là có nhân bản của cái về những cái tế bào của con trâu hoặc là con khỉ vân vân. Thì cái chuyện đầu thai mà như bao nhiêu lần các vị cư sĩ giảng thuyết thì con thấy nó rất là bấp bênh, nó không đứng vững với cái tinh thần luân hồi của đạo Phật. Thì bậc thầy, và câu hỏi thứ tư của con là con rất là thích là có nhiều thời gian tu tập, nhưng mà con có ở với một vài vị thì rất là làm lùng, và thầy là làm những công việc lặt vặt trong chùa thôi, như tưới bông tưới hoa. Và có những lúc con can, con nói là mình phải sắp xếp để tu học, làm hoài thì làm không hết chuyện, hết ngày chữ chuyện thì không bao giờ hết. Thì huynh đệ con trả lời như thế này: làm mà cảm thấy vui tức là tu, mà nhiều cái con cũng cảm thấy ái nái bản thân con, thì nhiều cái con ít làm, mà con thấy thì là tò mò cái này cái kia, nhưng mà con thấy vấn đề con làm thì con cảm thấy tội nghiệp, sao người thì làm mà kẻ thì ở không, mà con cũng cảm thấy là ái nãi. Nhưng mà nếu con làm thì con thấy là sao mình làm hoài rồi mình cũng có thời gian mình tu thì làm sao mà mình tìm hiểu được cái này cái kia. Con cũng rất là khó chịu. Thì bác thầy đó là bộ một câu hỏi của con dâng lên. Con kính mong thầy lại tỏa cho những cái đồng tâm vương vận của con.
Sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất về khi mà con cầu siêu những cái vong linh của người chết, thì từ lâu tới giờ chúng ta đã có cái truyền thừa theo cái đường lối của giáo pháp của đại thừa, thì do đó nó mới có cái cầu siêu cầu an. Còn trong cái đường lộ của đạo Phật thì Đức Phật đã xác định nó không có cái thế giới siêu hình, tức là không có linh hồn. Người chết thì ngũ uẩn nó hoại diệt, nó không còn có một vật gì mà tồn tại trong đó mà gọi là thần thức hoặc là gọi linh hồn của chúng ta. Cho nên vì vậy mà đạo Phật không có dạy chúng ta cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an gì cả hết, mà chỉ có dạy chúng ta tu tập thôi. Cho nên đi tu theo đạo Phật thì không có tụng niệm cúng bái. Mà hầu hết thì bây giờ chúng ta thấy tu sĩ chúng ta thì từ nhị thời công phu, tức là hai cái thời công phu, một người mà vào tu, một tu sĩ là một chú sa di mà vào xuất gia mà tu tập á, thì phải học hai đường công phu. Vì khi mà học thuộc được hai đường công phu thì đến chùa nào người ta cũng chấp nhận cho cái chú ở đó. Còn nếu mà không có thuộc hai đường công phu thì người ta cũng chấp nhận. Cho nên khi mà xuất gia thì coi như một chú sa di thì phải thuộc hai đường công phu. Đó là cái lối tụng niệm rồi, nó không phải là cái hàm trì để mà tìm con đường thanh án, thiện ác, sinh thiện, tâm tướng thiện nữa. Rồi công phu đó như vậy thì tức là từ cái chỗ mà hướng dẫn sai, không đúng con đường của đạo Phật ấy. Như chúng ta đã biết ngày xưa khi Đức Phật trả lời cho một cái vị Bà La Môn, có năm cái điều kiện mà Đức Phật đã trả lời cho vị Bà La Môn. Nghĩa là vị Bà La Môn nó phải sanh ra từ Phạm Thiên, từ niệm của Phạm Thiên, rồi từ cái dòng giống của cái Bà La Môn đó bảy đời, thì Đức Phật cũng rồi cái tướng tốt của cái vị đó, rồi phải biết chú thuật tụng niệm cúng bái phải rành rẽ và đồng thời thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Nhưng cuối cùng thì Đức Phật sẽ bắt sạch hết bốn cái điều kiện này mà chỉ còn duy nhất có cái chỗ mà giới luật với đức hạnh mà thôi. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật đã bắt sạch tất cả cái gì mà của Bà La Môn trong cái thời đó, mà chỉ còn giữ lại cái giới luật đức hạnh của một vị Bà La Môn là chương chánh mà thôi. Cho nên vì vậy mà đạo Phật chúng ta lấy từ cái chỗ giới luật đức hạnh mà làm cái tiêu chuẩn mà chúng ta đi vào để ngăn ác diệt ác để tu tập. Cho nên chúng ta không có tụng niệm cầu siêu cầu an như thế, mà chúng ta đạo Phật mới không có cái thế giới siêu mình. Vì vậy bài Pháp Môn Căn Bản trong Kinh Trung Bộ thì Đức Phật cũng đã xác định cho chúng ta biết là thế giới linh hồn chỉ là cái thế giới tưởng của chúng ta mà thôi, chứ nó không có thật. Là do trong cái sự mà hiểu đúng như vậy đó, mà biết đúng như vậy thì cái sự tư duy đúng gì gọi là chính tư duy, và cái sự hiểu biết đúng gì gọi là chính kiến của chúng ta, thì trong cái con đường mà Bác Chánh Đạo đã dạy chúng ta biết là chánh kiến, chánh tư duy, tất cả những cái sự suy nghĩ, cái sự thấy biết hiểu biết phải đúng. Còn cái mà thấy biết hiểu biết lờ mờ là phải nói là sai. Cho nên chúng ta đi vào trong con đường mê tín, tại vì chúng ta không chứng kiến, không chứng tư duy, cho nên chúng ta làm theo cái sự mê tín mà không biết. Không chừng chúng ta cứ cái tình cảm chúng ta sống rằng chúng ta cứ nghĩ rằng linh hồn của những người chết do đó nó còn có, cho nên vì vậy mà nó vui vấn trong lòng thương yêu của chúng ta đối với những người đó, chúng ta phải làm gì đây? Cho nên vì vậy mà chúng ta biến dần trong cái sự cầu siêu cầu an để mà giúp cho cái người cuộc sống được an ổn, người chết được siêu siêu thăng, thì cái điều chúng ta làm đó là từ nhận giác nó đúng. Chúng ta khi một cái người chết rồi hoặc là cái người còn sống, chúng ta phải làm gì để cho cái lợi ích cho cái người còn sống và cái người chết nó có cái lợi ích gì chứ thật, chứ không thể nào là cái chuyện mà mê tín, cái chuyện mù mờ, cái chuyện nó không có thực tế. Còn ở đây thực tế Đức Phật dạy cái bài kinh chúng ta, cái bài kinh ước nguyện, nghĩa là muốn ước nguyện một điều gì để mà cho kết quả cái người còn sống cũng như là cái người đã chết, thì chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì chúng ta ước nguyện thì sẽ đạt được kết quả đó. Thì Đức Phật đã xác định được cái câu ước nguyện của chúng ta. Tại sao chúng ta không ước nguyện để mà làm cái điều này, để mà chúng ta đi tụng kinh cầu siêu cầu an như thế này thì nó có được chăng? Chắc chắn là không bao giờ có cái điều kiện chuyện được. Lời Đức Phật dạy mà chúng ta suy ngẫm lời dạy này nó rất đúng và thực tế và cụ thể. Chúng ta thấy khi chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, chúng ta ước nguyện cho người khác sẽ được nghiêm chỉnh, những cái người thân của chúng ta, tức là cái chùm nhân quả, ví dụ như cha mẹ chúng ta từ lâu tới giờ không ăn chay, mà ông chưa từng làm một cái điều thiện nữa, hầu như là giận dữ, hầu như là có những cái hành động rất là hung hãn. Nhưng mà chúng ta khi biết đạo Phật rồi, chúng ta muốn cho cha mẹ của mình trở về một điều thiện, nhưng mà làm con mình làm sao mình dạy cha mẹ mình được sao? Cho nên làm sao nói cho ông bà nghe? Cho nên vì vậy chỉ còn biết thầm ước nguyện trong lòng mình thôi. Nhưng mà trước khi ước nguyện thì mình phải làm cái gì để mà trong thực tế, chứ không phải là ước nguyện suông được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ước nguyện. Vậy thì muốn ước nguyện một cái điều gì thì Đức Phật bảo mình phải sống đúng giới luật rồi ước nguyện. Do khi mà mình sống đúng giới luật của Đức Phật dạy thì mình sẽ ước nguyện cho cái người thân của mình, thì tự nhiên cái chùm nhân quả nó có sự giao cảm với nhau, nó có sự giao cảm với nhau. Tức là bởi vì cha mẹ sanh mình ra, tức là ở trên cái sự nhân quả giai, hoặc là cha mẹ giai mình, hoặc là mình giai cha mẹ. Ví dụ như một đứa con mà sinh ra nó rất biết nghe lời cha mẹ dạy, nó hiếu hạnh, nó lo lắng mà nuôi nấng cha mẹ, nó giúp đỡ cha mẹ nó mọi mặt, không để cha mẹ cực khổ, thì đứa con nó gọi là nợ nhân quả của cha mẹ. Còn một đứa con sinh ra mà nó phá sản, nó lén ăn cắp tiền, nó đi chơi, cha mẹ bảo đi học, nó lần biến, nó trốn tới trốn lui, thì đó là cha mẹ nợ cái đứa con mà sinh ra để cho nó đòi nợ, làm cho cha mẹ phải thao tài tốn của, rồi phải giận dữ, phải lo lắng, phải đau khổ với đứa con này, thì đó là cha mẹ nợ đứa con, đó là nhân quả. Do như vậy chúng ta mới nhìn thấu suốt cái nhân quả, nó có sự giao cảm. Ví dụ như cha mẹ mình ở xa mà mình ở đây, khi cha mẹ đau sắp chết thì mình có sự giao cảm nhau, làm cho mình lo lắng, nghĩ nhớ đến cha mẹ của mình, tức là có cái nhân quả giao cảm đó. Cho nên vì vậy một khi mà chúng ta giữ gìn giới luật thì ước ao cho cha mẹ mình sống trong sự thân, thì chắc chắn sẽ có sự giao cảm đó. Và có sự giao cảm tức là bạn có sự thay đổi của cha mẹ của mình. Cho nên lời Đức Phật nói thì chúng ta suy ngẫm lại cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta thấy trong cái trường nhân quả có sự giao cảm, có sự giao cảm nha. Có sự giao cảm đó, cho nên vì cái ước quyền đó mà giữ gìn, do cái sự giữ gìn giới luật thanh tịnh, tức là sống trong trọn vẹn trong thiện pháp để mà ước quyền cho cha mẹ của mình, thì chắc chắn cha mẹ của mình sẽ giao cảm được thiện pháp mà thực hiện con đường của đạo Phật. Do như vậy mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thực hiện được điều này, khi chẳng hạn đem cái điều này mà giải ra để cho người ta thấy rằng sự cầu siêu cầu an là mê tín, là không đúng. Cho nên khi trong nhà chúng ta có người chết, có người mất đi, lòng thương yêu của chúng ta sẽ rất là, lòng thương yêu của chúng ta đối với những người thân thì chúng ta rất là đau khổ. Nhưng bây giờ chúng ta làm gì hay là không làm gì để ngồi mà đau xót ở trong lòng của mình thì không ít. Cho nên vì vậy mà ngoại đạo nó không biết cách, cho nên nó biến ra từng cái hành động để nó an ủi được cái tinh thần của chúng ta, nhưng mà cải lại cái hành động nhận lý cho nên nó biến ra cầu siêu, cúng bái, lễ bái cầu siêu. Còn chúng ta bây giờ theo con đường của đạo Phật thì chúng ta không làm điều đó, điều đó là điều nhận lý không đúng. Cho nên cái ngày hôm mà cha mẹ chúng ta mất thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, tức là người cư sĩ thì có 8 giới thọ bát quan trai, mà người tu sĩ thì phải giữ gìn giới luật không hề vi phạm. Đúng là người cư sĩ, nếu mà cư sĩ sa di thì chúng ta có 10 giới sa di. Cho nên chúng ta giữ gìn 10 giới nghiêm chỉnh, trong nghĩa là luôn từ trong ý cho đến hành động thân của chúng ta không được vi phạm trong những giới luật của Phật. Rồi ước nguyện cha mẹ mình mất để rồi cái nhân, cái nghiệp nhân quả đó đi tái sanh, gặp được cái thiện pháp, gặp được cái môi trường thiện pháp để cái cha mẹ mình sinh ra trong cái thiện pháp. Thì như vậy cái sự ước nguyện đó, trong cái chừng nhân quả đó, nó sẽ giao cảm và nó sẽ có cái dịp, nó sẽ tạo thành cái ước nguyện đó, nó trở thành sự thật. Cho nên chúng ta chỉ ước nguyện nhớ một cái hành động sống trong giới luật của Phật, thì điều đó là cái điều rất ích lợi và thực tế và cụ thể. Cái thực tế đầu tiên, chúng ta giữ gìn được giới luật đem đến cho chúng ta thanh tịnh thân tâm. Cái thứ hai, ước nguyện của chúng ta do cái sự thanh tịnh của thân tâm chúng ta mà ước nguyện, thì nó giao cảm được nhân quả với cha mẹ, với những người đã chết, người thân của mình đã chết. Nó tạo cho cái duyên tốt cho cha mẹ mình đi tái sanh, hoặc là tái sanh, sanh lên làm người sẽ gặp được những thiện pháp. Đầu tiên gặp được thập giới hay là ngũ giới của Phật, để những người đó người ta sống trong thiện pháp, để đem lại cái sự an ổn, đem lại cái sự nhân quả tốt cho những người thân của mình. Đó là cái thực tế và cái cụ thể, nó không thể nào là gọi là còn mơ hồ trừu tượng nữa. Và cái hôm ngày hôm mà cha mẹ mình mất, mà mình giữ gìn được giới luật, mình ước nguyện như vậy, nó vừa làm tốt cả mình và cha mẹ mình. Đó, mình phải hiểu được cái chỗ đúng sự thật, làm như vậy là đúng nghĩa của đạo Phật. Còn bây giờ chúng ta cúng bái tụng niệm, rồi thế rồi chúng ta cũng mơ hồ, không biết linh hồn có siêu sanh hay không, việc làm chúng ta này có được những gì không. Chúng ta chỉ cầu khẩn cúng bái, nhưng mà Đức Phật đã bảo các con phải tự thắp đuốc lên mà đi. Và cái hành động mà chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm, tức là không hề sống trong ác pháp, thì cái hành động này nó rất là tốt, nó rất đem đến cái nhân quả cho chúng ta. Đó là cái hành động rất là tốt đẹp cho chúng ta về thực tế và cụ thể, cho chúng ta nhận, cho cái chừng nhân quả của chúng ta. Đó là cái cụ thể và thực tế rồi. Còn cái mà chúng ta cầu siêu cầu an mà bằng cách tụng kinh năm bổn kinh hoặc là 10 biến kinh như thế này thế khác để cầu cho cha mẹ mình linh hồn, thì cái đó là cái nhảm nhí, cái đó là mơ hồ quá. Đúng rồi. Cho nên vì vậy mà khi theo đạo Phật, chúng ta phải xét thấy Đức Phật nói thân ngũ uẩn, khi năm uẩn này tan rã thì không còn một uẩn nào cả hết, thì như vậy đâu còn việc gì đâu. Mà cái gì đi luân hồi, cái gì đi luân hồi, vậy thì cứ nghiệp lực đi luân hồi, chứ đâu phải nghiệp lực là do hành động nhân quả của chúng ta hiện ác, nó thành ra những cái từ trường nó tương ưng với nhau, và đồng thời nó đúng thời tiết nhân duyên của nó là tại sao. Cho nên trong môi trường sống chúng ta, nó phải có một cái những cái môi trường của nó, mọi cái sự sống ở trong cái hành tinh này thì nó mới có sanh được cái cây cỏ cho đến cái loài động vật là con người của chúng ta. Cho nên hiện giờ khoa học người ta dùng những cái gen, người ta kết hợp lại những cái gen bằng này kia để người ta kết hợp lại sinh ra làm con người, sinh ra làm con vật, thì rõ ràng là ngoài cái chuyện bào thai rồi. Thì do đó chúng ta thấy rõ ràng người ta kết hợp được như vậy, thì rõ ràng là nó không có ở trong cái môi trường này nó đủ, chứ không phải người ta xách một cái linh hồn hoặc là đem bỏ vào ở trong cái ống nghiệm đó để mà sinh ra con vật con người. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta đã đúng khoa học, không đúng thực tế. Còn bây giờ rõ ràng là trong môi trường chúng ta nó không có gì hết, nó chỉ có những cái từ trường thiện ác, tức là cái nghiệp lực thiện ác của người ta đã thải ra khắp cùng ở trong cái không gian này. Cho nên khi người ta sử dụng nó thì nó nằm đủ ở trong này, để được trong cái ống nghiệm người ta có thể người ta tạo thành ra, người ta sinh ra một cái loài, một cái con vật như cái gì như hoặc là một con người cũng có thể được. Nhưng có điều khó của nhà khoa học khó hiện giờ là họ không thể nào một con người chúng ta từ cái tình cảm của chúng ta do cái từ cái tập cái sự vô hình tình cảm của chúng ta mà hai người giao hợp thì họ mới sinh ra đứa con, thì đứa con nó còn có một cái tình cảm. Còn cái nếu mà cái con người mà từ một cái máy móc mà người ta kết hợp lại tất cả các cái gen để mà tạo thành con người, thì con người đó như là con người máy, nó có thể là một cái đạo quân thiện chiến đánh dám chết dám sống, nhưng nó không có tình cảm với ai cả, nó chỉ có theo cái lệnh của nó. Cho nên ở đây theo thì thiết nghĩ thì nó cái phần mà chúng ta gọi là tâm linh á, thì đó là cái phần tình cảm của mình. Cho nên trong đạo Phật nó có tứ vô lượng tâm, từ bi vô sản. Nếu mà con người không tình cảm thì không thể nào mà thực hiện tứ vô lượng tâm này được, từ bi vô sản. Cho nên do như vậy đó thì chúng ta biết rằng từ cái chỗ vô hình đó, nó không phải là linh hồn mà nó có cái từ trường của nó. Cái từ trường bây giờ cái tình cảm của thầy, thầy thương yêu cái sự gì đó, thì tức là cái lòng thương yêu của thầy đối với nó hẹp thì tức là nó thuộc về ái kiến sự, mà nó rộng thì nó thuộc về tâm từ bi. Nó rộng lớn là nó đối với mọi vật đều là có sự thương yêu như vậy hết. Còn bây giờ chúng ta gom cái lòng thương yêu đó nó tới cho một cái người nào đó, cho một cái đối tượng nào đó, còn bao nhiêu cái người khác, chất khác chúng ta không thương yêu, thì cái đó là chúng ta sự ái. Cho nên chúng ta biết phân biệt được cái ái và cái tâm từ bi của chúng ta. Cho nên như hồi nãy như có cô hỏi thì thầy đã giải thích về tiếng của lượng tâm. Như vậy rõ ràng bây giờ trong cái câu hỏi thứ này thì chỉ thấy được cái vấn đề mà chúng ta cầu siêu cầu an mà nghĩ đến cái thế giới mà siêu hình đó, thì cái đó là cái điều mà chúng ta thực ra chúng ta thấy điều là đúng với đạo Phật, biết điều không đúng vì đạo Phật đã xác định có thế giới siêu hình. Nhưng có người hỏi thầy tại sao không có thế giới siêu hình mà Đức Phật lại có nói nhiều quả trời, thì Đức Phật đã xác định trong bài Tam Mô Tạng Phật bao la quả trời đều là thế giới tưởng, nghĩa là tưởng tri chứ không phải liệu liễu tri đâu, nó không có thế giới thật đâu mà nó vô tưởng. Mà tưởng thì nó có cái tưởng vụ của chúng ta, cái nơi mà xuất phát ra được những cái trạng thái siêu hình đó. Cho nên người ta đã làm vậy. Mà trong cuốn ba thì trả lời của giáo sư Trần Phương nói về thế giới mà gọi là linh hồn, mà do các nhà ngoại cảm đã tạo ra những cái trạng thái đó, nghĩa là do cái tưởng của các nhà ngoại cảm đã giao cảm được cái tư trường mà của những người mà đã chết, đã thể là cái hình dạng âm thanh của những cái người đã chết cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhà ngoại cảm sẽ bắt gặp được những từ trường đó. Cho nên do đó cái từ trường đó, những cái hình ảnh đó, những cái âm thanh đó, nó không bao giờ mất. Cho nên người ta luôn luôn có thể người ta dùng cái năng lực của tưởng, người ta giao cảm, người ta bắt được những cái điều đó. Mà chúng ta gọi là linh hồn, nhắc cho người đó, hệ báo cho người đó, nói lại cho những người còn sống chúng ta biết. Cái điều đó là cái điều chúng ta hoàn toàn chúng ta chưa có xác định. Chúng ta chỉ có một người người ta có đủ sự kiên định, người ta mới vào trong cái trạng thái tưởng đó, người ta mới thấy được cái điều đó, xác định nó là tưởng của mình thôi, chứ không phải là cái gì, không phải là cái gì xưa mình. Cho nên ở đây người hầu hết là các nhà tôn giáo đều lầm lạc, người ta cho rằng có cái thế giới siêu hình, cho nên có cái linh hồn, người chết còn có sự sống phía sau cái sự chết đó, nó còn có sự sống. Cho nên họ đã sai, họ không ngờ là khi chúng ta còn sống thì nó có cái thế giới siêu hình, khi chúng ta chết thì chúng ta có thế giới siêu hình. Đây là tội lỗi. Chúng ta là một người tu sĩ đạo Phật, chúng ta phải xác định rằng làm đúng chánh kiến, chánh tư duy thì chúng ta làm, mà không đúng chánh kiến, chánh tư duy thì chúng ta không làm, nhất định là không làm, mê tín nhất định là không làm. Nhưng do khi chúng ta hoàn toàn phải xác định đúng là cái người đã quyết định theo đạo Phật, không bao giờ làm cái chuyện gì mà mơ hồ trừu tượng ảo, mà chúng ta phải làm thực, biết thực, cụ thể thực, chứ không thể nào mà có cách lừa đảo người ta bằng cách này bằng cách. Chúng ta thật sự chúng ta không biết, chúng ta làm thì vô tình mà chúng ta đã lừa đảo người khác. Thật sự người ta đến người ta cầu phẩm mình để mình cầu siêu cầu an cho linh hồn, mà phải phỏng chừng mình có đủ khả năng làm cho người ta siêu cái linh hồn của người ta không. Chính mình chưa chắc mình đã làm siêu cho mình, thế mà dám ngồi đó tụng kinh để mà cầu siêu người ta, để mà lấy tiền người ta ăn sống thử mỹ. Quý vị tu sĩ như vậy có đúng là người đạo Phật không, hay là ngoại đạo? Mình đặt thành câu hỏi, thà là tôi không tu, nhưng mà tôi phải đúng cái pháp, chứ còn không thể nào mà tôi trở thành một người lừa đảo. Lừa đảo có sách vở, như vậy tôi không thể nào tôi làm như vậy. Cho nên ở đây thì nó thẳng, nó hơi mít lòng với vì một cái truyền thống quá lâu dài của Phật giáo hiện giờ. Nhưng mà không nói thẳng nói thật, không làm sao người ta biết cái đó nào đúng cái nào sai. Cho nên ở đây chúng ta là con người, sinh ra con người để đem lại cái hạnh phúc cho con người, thì trước tiên là chúng ta nên sống đúng cái đạo đức của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết, là không làm của mình của người. Và đạo đức không làm của mình của người thì nó hoàn toàn nó nằm trong giới luật của Phật, chứ không phải ngoài giới luật của Phật mà thôi. Cho nên các con sẽ đọc cái bộ đức bộ đạo đức làm người, bộ đạo đức làm người. Thầy đã biết, thật sự thầy có biết, thầy có chế ra cái gì mới đâu. Ngày xưa Đức Phật cũng dạy chúng ta đạo đức giao thông, hai vị tu sĩ không được đi xung quanh nhau. Đó là cái giới luật của Phật rõ ràng mà trong tâm giới chúng học mà. Còn đạo đức vệ sinh thì thậm chí như khi cái thây ma mình đi ngang qua cái giảng đường mà Đức Phật đã cấm rồi, không có được thiêu cái thây ma như vậy, không được thiêu đốt cái xác thân người gần cái nơi mà đông đảo người, do trong giới luật Đức Phật đã cấm. Tất cả những cái này là đạo đức vệ sinh môi trường sống cái gì. Thế mà Đức Phật đã dạy ngày xưa như vậy, bây giờ thầy triển khai nó trở thành một cái đạo đức để giúp chúng ta hiểu đó là cái đạo đức làm người của chúng ta. Thế thầy có làm cái gì mới đâu. Còn cái đạo đức hiến sinh chẳng qua là cái tâm từ bi của chúng ta mà thôi. Thầy triển khai nó trở thành cái đạo đức vì lòng thương yêu sự sống của chúng ta, thì chúng ta không nhỏ sống trên sự đạo khổ của người. Đó là cái đạo đức của con người của chúng ta. Cho nên vì vậy mà thầy triển khai có ba cái điều kiện của giới luật của Phật. Mà các con biết rằng đối với đạo Phật nó rất nhiều giới luật, 250 giới tùy theo mà 348 giới thì thế mà thầy chỉ triển khai có ba giới như vậy, ba cái đức hạnh như vậy mà đủ biết là một tập sự ta trong thời gian tăng giới rồi, thì đủ biết rằng đạo Phật nếu mà nói hết những cái hành động mà hàng ngày chúng ta có đạo đức thì đem lại hạnh phúc cho chúng ta biết bao nhiêu, không làm khổ mình. Nó rõ ràng và cụ thể như vậy. Thế mà bây giờ chúng ta lại không học đạo đức, không xây dựng mình trên nền tảng để sửa những cái lỗi lầm của mình, thì mình đi học thiền học định để làm gì đây? Mơ hồ. Vấn đề này là vấn đề sáng. Chúng ta muốn giải thoát mà không giải thoát ngay từ cái nền tảng đạo đức làm người của chúng ta thì giải thoát được nào. Bắt đầu bây giờ ghép cho quý vị vào cái đạo đức làm thánh, ăn ngày một bữa, ngủ ít, sống cho đúng những cái phạm hạnh, không để thừa giật. Bởi vì 30 giới Ni Tất Kỳ Ba Vấn Đề, 30 giới xả đạ này thì quý vị làm đủ đúng không? Chắc chắn là chưa có vị tu sĩ nào làm đúng. Đó là cái phạm hạnh của một bậc thánh tăng trên thánh ni. Thế mà bây giờ chúng ta sống không đúng như vậy, làm sao gọi là chúng ta ly dục ly ăn hóa được? Thuốc chúng ta cũng còn để dành uống thì như vậy rõ ràng, đồ ăn chúng ta cũng để dành lại ăn thì như vậy là rõ ràng chúng ta có đúng những cái phạm hạnh không? Thánh hạnh mà sao còn lưu trữ, còn dành giữ như vậy? Áo quần thì áo chúng ta còn có cái để dành, còn có cái. Còn Đức Phật ngày xưa bay một bát chừng nào rách nát mới đi xin cái khác, còn không thì không có thừa hai cái. Mà trong giới luật cấm nếu 10 ngày mà để còn thừa mà không có xả ra thì người đó bị đọa địa ngục. Thì vì vậy rõ ràng là chúng ta còn thừa quá nhiều, thế rồi chúng ta có đọa địa ngục là chứ không đâu. Vì đó mà chúng ta thấy nào chúng ta cũng ôm ấp quá nhiều, cho nên chúng ta cũng rất khổ. Đó là tất cả những cái chánh kiến và chánh tư duy chúng ta giúp chúng ta hiểu biết được cái đúng cái sai. Cho nên ở đây câu hỏi của con thì trả lời nó không có cái giới siêu hình thật sự. Thì biết rằng bây giờ đứng trong trước cái tình cảm của chúng ta đối với những người chết mà chúng ta không biết cách thức nào mà làm sao mà cho đúng thì chúng ta rất là xúc động, rất là khổ. Nhưng mà mình được rồi thì biết nghĩ rằng trong kinh sách nguyên thủy của Phật đã dạy chúng ta cách thức khi mà có người thân chúng ta mất, khi mà trong gia đình chúng ta có đủ sự gì chúng ta phải làm gì, thì Đức Phật đã dạy chúng ta, đã dạy chúng ta đầy đủ. Nhưng chúng ta chưa chịu triển khai ra mà thôi. Chứ nếu triển khai ra chúng ta phải thực tế và cụ thể, chúng ta sống trong nền đạo đức của đạo Phật thật sự. Chúng ta có tình cảm, có biết thương yêu, có biết thương yêu mà thương yêu rộng lớn chứ không phải thương yêu hèn mọn. Cho nên tất cả những cái này là những điều mà chúng ta cần phải học hỏi và cần phải theo đạo Phật để hiểu biết sâu sắc hơn nữa. Thì chúng ta mới giúp chúng ta được học hỏi nhiều điều mà chúng ta lầm lạc từ lâu đến giờ. Câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi như hồi nãy con muốn hỏi về những đề câu hỏi thứ hai là câu hỏi gì con hỏi lại nhưng mà
con được
về vấn đề mà luân hồi thì nó không có cái thần thức có linh hồn của người này mà chui vào cái bào thai của người kia. Bởi vì khi mà cái môi trường sống nó hợp thì tất cả ở trên cái không gian trong cái môi trường của chúng ta nó đầy đủ những cái chất duyên hợp của nó, duyên hợp. Khi một cái hành động mà chúng ta làm trong cái hành động gì đó nó thải ra cái từ trường ác và cái từ trường thiện. Bởi vì tại sao mà thầy lại biết nó có cái từ trường? Một người nói cái lời nói chuyện tại sao biết từ trường? Vì từ trường nó vô mà nhưng nó có. Bây giờ chúng ta đặt một vấn đề, chúng ta thấy cái từ trường của một cái đá nam châm. Bây giờ một cực nam và một cực bắc, hai cực đó nó sẽ nó cái sức hút của một cái đá nam châm nó sẽ hút cái thanh sắt ở dưới cái nền xanh của chúng ta. Khi mà chúng ta đặt cái cục đá nam châm thì chúng ta thấy còn sức hút làm cho cái miếng sắt nó sẽ chạm vào cái cục nam châm, nó dính vào, thì cái từ trường, cái sức hút đó chúng ta thấy nó vô hình nhưng mà có lực rất mạnh. Vậy thì cái nghiệp lực, tại sao người ta nói cái nghiệp lực? Tại vì hàng ngày mình thải ra từng cái từ trường ác hay một thiện. Ví dụ bây giờ một lời nói ác chửi người ta thì cái từ trường nó phải thay ra. Và đồng thời để cụ thể hơn nữa, để chúng ta biết rõ hơn nữa, một cái người mà nhập định thì cái từ trường họ phải trong cái sức định nó phải thải ra cái từ trường. Cho nên khi một cái người mà nhập diệt họ tương định, họ ngồi như thế này, họ ngồi xếp bằng như thế này, họ nhập vào diệt họ tương định, hơi thở họ hoàn toàn là thế là họ không chết. Vậy thì cái gì giúp họ không chết? Đó là cái từ trường bảo vệ thân của họ. Và cái thân của họ không bao giờ thúi, không bao giờ hoại diệt. Đó là cái từ trường. Và cái từ trường đó như thế nào? Nó vô hình như là cái ly chất này. Bây giờ thầy đưa cái cánh tay ra, cái từ trường thầy nó có cái từ trường, nhưng mà các vị có thấy được cái từ trường đó không? Nhưng mà còn thầy nói một lời nói, từ trường thầy có, âm thanh thầy ghi lại, nó không mất. Mà thầy đưa cánh tay, cái hành động thầy đánh người ta, thì cái hành động đánh người ta thì cái tư trường nó vẫn còn mất. Đó là những cái tư trường. Bây giờ một cái người mà nhập định, cái tư trường của thiền định nó sẽ đưa sức ra, nó bảo vệ cái người đó ngồi giữa đây. Nó bảo vệ như một cái lồng kiến, như một cái nhà kiến, không ai đi vào được, không có vật gì mà bò vào đấy được. Nó bảo vệ cái người như vậy. Cho nên nếu mà không có tư trường thì làm sao có được, làm sao có cái lồng kiến như thế này, làm sao có cái lồng kiến tinh hay được. Đó là cái từ trường. Nhưng hiện giờ thì chúng ta chưa thấy có ai nhập định đến cái mức độ định như vậy. Cho nên từ cái định thấp, bây giờ chúng ta ngồi như thế này, chúng ta nhiếp tâm, tâm nó khi mà nó không vọng tưởng, chúng ta khi mà vọng tưởng không vọng tưởng thì chúng ta nghe cái cảm giác dĩ lạc hay là an ổn. Đó là cái từ trường chúng ta đã thấy đó, nó làm chúng ta an ổn. Bây giờ chúng ta ngồi tu mà cái tâm nó lăng xăng, nó hôn trầm, nó thùy miên thì chúng ta không nghe được an ổn ở đây. Đó là tại vì nó chưa có thể là cái từ trường nhất tâm của chúng ta. Khi mà nhất tâm thì nó không có nghĩ làm. Vì vậy mà cái nghĩ làm của nó tức là do ức chế hay hoặc là do lý dục thì ác tâm. Cho nên khi mà chúng ta ức chế, chúng ta vẫn thấy hơi thở mình mở ra tự vô mà không một cái niệm gì, ngay đó chúng ta thấy có sự nghĩ làm. Thì nghĩ làm đó là do ức chế chúng ta gọi là xuất tưởng nghĩ làm. Nó là do tưởng mà sinh ra một cái này. Cho nên vì vậy mà chúng ta xác định được cái nghĩ làm đúng và cái nghĩ làm sai. Do như vậy chúng ta biết là khi mà chúng ta ngồi mà nhiếp tâm, mà tâm chúng ta ức chế mà nó được an ổn, hoàn toàn nó không có một cái niệm gì khác xử ra, thì cái từ trường nó phải thải ra. Nó thải ra nó làm cho thân tâm chúng ta cảm giác có sự an ổn của nó, chứ không phải không có mà nó có sự an ổn này được. Cho nên khi một cái người mà tâm ly dục ly ác pháp thì lúc bây giờ Đức Phật có dạy chúng ta, dạy chúng ta thấy rất rõ ràng. Nghĩa là Đức Phật dạy thiện xảo nhập định. Một cái người mà tu tập theo đạo Phật cái kích thước thiện xảo để mà chúng ta nhập. Nhưng mà chúng ta muốn an trú, chúng ta phải thiện xảo mới an trú, chứ phải nhập được nhưng mà không an trú được, tức là không kéo dài cái thời gian được. Bây giờ nhập vô thì thầy sẽ thấy được cái trạng thái của định, tức là nó có cái sự nghĩ lạc của nó. Nhưng mà giữ nhìn cái nghĩ lạc này kéo dài thì mình được giữ không được. Cho nên Đức Phật lời dạy phải thiện xảo an trú ở trong định, nghĩa là làm sao cái trạng thái định này, cái trạng thái nghĩ lạc này nó kéo dài, kéo dài ra, thì đó là thiện xảo an trú trong định. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba thì Đức Phật lại bảo thiện xảo sống trong định, nghĩa là sống trong định. Bây giờ thầy không ngồi thiền, thầy không kiết già, thầy đi tới đi lui sống như mọi người, nhưng trạng thái nghĩ lạc thầy vẫn có, gọi là sống trong định. Cho nên ở đây nó có ba cái giai đoạn tu tập như vậy. Rõ ràng là thầy muốn xác định cho quý vị biết, khi mà chúng ta ngồi tu, chúng ta ức chế chúng ta có, mà xảo là chúng ta không có, tức là chúng ta mất. Cho nên bây giờ ngồi tu lúc có lúc không, tức là chúng ta không an trú được nó. Cho nên vì vậy mà lúc mà chúng ta ngồi thấy nó hiện lạc, có lúc chúng ta ngồi mà không có, mà chúng ta không biết làm sao, có khi có khi không. Cho nên vì vậy mà đạo Phật chúng ta dạy cho chúng ta làm chủ. Lúc nào mà chúng ta an trú là chúng ta phải dùng cái phương pháp, chúng ta an trú tức là ngay đó cái sự
chỉ là chúng ta trong khi đó mà khi mà xả nó mất. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thiền sáu cách thức để mà khi mà xả ra không còn ngồi thiền, không còn gì nữa, mà cái trạng thái định chúng ta vẫn còn, cho nên gọi là sáu trong định. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta vẫn có cái từ trường thiền của cái tâm ly dục để áp chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sẽ ở trong cái định gì, cái định đó gọi là bất động tâm định. Cho nên ở đây nếu mà cái người mà không có kinh nghiệm tu tập thì chúng ta nghe cái lời Đức Phật xuống như vậy chúng ta không biết giải thích như thế nào hết. Cho nên vì cái người mà người ta có kinh nghiệm tu tập, người ta biết cách thực hiện sáu như thế nào, cái sự dạy mà như vậy rõ ràng có từ trường chứ không phải không có từ trường. Và cái từ trường đó càng nhiều thì cái lực định nó càng sâu càng cao, và nó sẽ kéo dài hàng ngày hàng năm hàng tháng luôn luôn, lúc nào mà cũng có được. Cho nên cái từ trường này thì nó trở thành một cái, khi mà chúng ta nó gọi là nghiệp lực, chứ nó trở thành cái từ trường. Càng hàng ngày mà chúng ta làm nhiều ác thì chúng ta thải ra cái từ trường của chúng ta. Cho nên cái từ trường nó trở thành cái lực của nó rồi. Do đó mà khi mà cái thân của chúng ta bỏ thì cái lực của nó tiếp tục ngay cái đối tượng ngay của nó liền, và cái tác sanh liền, nó không bao giờ mà chấm dứt. Bởi vì nhân quả nó không bao giờ có một cái thời gian. Người này chết thì đợi 49 ngày thì không bao giờ còn. Đây là cái đối tượng của đại thừa, chứ không có bao giờ mà còn 49 ngày để hưởng cái sanh, không bao giờ còn. Bởi vì cái ngọn đuốc của nhân quả, cái thân này là cái thân nhân quả, mà khi cái thân này vừa tắt thì cái đuốc khác nó sẽ ngồi lên điện tức khắc. Những cái từ trường tức là cái nghiệp lực nó tương ưng, nó chờ sẵn. Khi mà cái nhân quả này nó vừa dừng thì cái nhân quả khác nó có liền, tức là có cái thân khác liền. Cho nên có một chỗ mà các thiền sư nói chết đây sinh kia, ngay đây chết bây giờ ở đây liền sinh kia, chứ không có cái thời gian mà cách thắm, không có cái thời gian mà phải cách để mà rồi chờ một cái thời gian nào đó 49 ngày rồi mới đi tới như vậy. Bởi vì nhân quả, cái ngọn đuốc nhân quả, cái ngọn đuốc này tắt thì nó mồi tiếp ngọn đuốc khác liền, tức là cái thân này mất thì nó sẽ có cái thân khác, hoặc là thân người, hoặc là thân chúng sanh, hoặc là thân loài cây cỏ, nó vẫn phải có để mà nó thả những cái nhân quả nghiệp báo của nó làm ở trong cái cuộc đời của nó, là nó thải ra cái từ trường ác nó, thì nó phải thọ lấy những quả khổ của nó. Nó không thể nào mà kẻ hở để mà nó chờ, nó nằm nó an ổn để nó thọ hưởng trong dù một phút giây thôi, chứ đừng nói đi một ngày. Nó không có nằm ở trong cái khoảng không nó được, mà nó phải trả cái nhân quả nó liên tục. Cũng như bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta là vô thường, nó vô thường, thay đổi thân của chúng ta thay đổi vô thường, nhưng mà nó ở trong cái luật của nhân quả của nó chi phối trong thân tâm chúng ta. Lúc đau lúc không đau, lúc khổ lúc không khổ, nó luôn luôn lúc nào nó cũng chi phối trong thân chúng ta. Vậy mà chúng ta đi vào con đường của đạo Phật thì chúng ta chuyển hóa được nhân quả, chúng ta liền tức khắc tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc, không bao giờ chúng ta khổ nữa. Do vậy cho nên vì vậy mà chúng ta đã làm chủ được nhân quả, tức là làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Mà làm chủ được sự sống chết thì tức là chấm dứt luân hồi. Bởi vì cái hành động nhân quả chúng ta mới thành được cái nghiệp lực, còn không có hành động nhân quả thì không có nghiệp lực. Thì bây giờ chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta chuyển nhân quả, làm cho cái quả khổ chúng ta không còn khổ nữa. Cho nên tâm hồn chúng ta luôn luôn thanh thản, đó là giải thoát. Nói thì hôm nay thầy trả lời câu hỏi thứ hai của con, để cho biết rằng cái sự tái sinh luân hồi là do cái nghiệp lực, do cái từ trường hàng ngày chúng ta đang tăng. Nó chờ đợi đến khi mà chúng ta bỏ thân này, lúc bây giờ nó đủ duyên. Ngay khi mà chúng ta chưa có đủ duyên, tức là chưa có đủ duyên cái thân tan đã, thì nó nằm đó, cái bào thai chưa bao giờ có. Nghĩa là bây giờ nó chỉ còn trong một giờ đồng hồ thì chúng ta phải cái thân của chúng ta còn thở, mặc dù là nó gần cũng chết rồi, nó còn nằm đó, nó nằm đó nó chờ cái bào thai vừa bên đây vừa tắt thở thì bên kia bào thai thở. Chúng ta phải hiểu được cái gì đó. Chứ nó không phải là nó còn có kẻ hở nào được hết, nó không có kẻ hở, nó không có một cái sát na nào mà nó chờ cho một chút xíu là mình bỏ thân này rồi chờ chút xíu nó có đâu. Bên đây vừa tắt thở thì bên kia nó có hơi thở khác, nó có một đứa trẻ khác thở bằng đó, là chuyện nhanh chóng của cái luân hồi. Mấy con phải ráng nỗ lực tu tập, sau khi có cái trí tuệ vô sư, tức là cái trí tuệ vô hạn, các con sẽ nhìn suốt được cái đường đi của nhân quả, tức là thấy được cái nghiệp lực của nó tái sinh dễ dàng. Còn bây giờ cái trí của chúng ta là cái trí kiến của chúng ta nó hữu hạn,
không gian và thời gian nó bị ngăn cách rồi, cho nên chúng ta không thể nào thông suốt được cái đường đi chân lý, chỉ có thầy nói ra chứ không phải không có thể nào mường tượng ra, hiểu ra những cái khô còn nghi tế của nhân quả. Cho nên phải nỗ lực tu tập để được chính mình trực tiếp, để dùng cái trí tuệ của mình mà quan sát được đường đi của nhân quả, thì mới biết rằng chúng ta là những cái vai trò của nhân quả nó biểu diễn trên một cái sân khấu chứ không có nghĩa gì cả. Cho nên chúng ta lầm chấp tưởng là mình học, nhưng sự học đây không phải, đây là một cái trò, vai trò của nhân quả. Mỗi mỗi chúng ta sinh ra có mặt trên hành tinh này, trên cái môi trường sống này đều là do cái vai trò của nhân quả đã đặt cho chúng ta đi làm cái vai trò đó. Rồi chúng ta làm cái vai trò đó thì chúng ta lại thêm pháp để tạo thành chúng ta những cái ác nghiệp thêm, và tạo thành chúng ta những cái phước báo thêm để mà chấm dứt được sự luân hồi. Đó là cái câu trả lời con về cái tái sinh luân hồi. Cho nên nó không có 49 ngàn và nó cũng không bao giờ chờ đợi, nghĩa là vừa tắt thở mà nếu mà